Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2011. Thưa các vị, hôm nay chúng ta đã đi được ngày thứ hai của khóa tu rồi. Cái điều rất vui đó là trong cái tư thế tọa thiền hôm nay, các vị ngồi tương đối ổn định hơn hơn ngày đầu. Và tôi nghĩ là nếu một vài vị như chị Tuệ Hiền, chị phát tâm lành, chị theo dõi thiền sinh ở trong khóa tu để chị chỉnh sửa dùng, hoặc là một vài người nữa có khả năng tọa thiền quen thì có thể giúp cho các vị mới thực tập ở nơi đây họ có được một cái tư thế ổn định. Đó là điều thứ nhất mình nhắc chung cho các vị. Điều thứ hai mình có để ý thì có một số các vị mới làm quen thiền tập, các vị còn chưa biết xả thiền, thấy người ta làm bắt chước làm theo thôi chứ không biết nó ra làm sao. Cho nên mình xin bày để cho các vị xả thiền, thứ nhất là giữ gìn sức khỏe, thứ hai là các vị về lâu về dài tu tập bền bỉ nó không có bị những cái trở ngại. Thông thường khi nghe tiếng chuông thỉnh để xả thiền thì cái việc đầu tiên chúng ta làm đó là chắp tay lại, hồi hướng trước cái đã. Con nguyện đem công đức tu tập này hồi hướng về cho người thân và hồi hướng về cho phụ mẫu, hoặc là hồi hướng về cho chính mình, tùy tâm của các vị thôi chứ không có nhất định là theo một cái bài bản của ai cả. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta nên nhớ. Sau đó thì các vị, nếu trong cái lúc tọa thiền mà các vị khép mắt lâu á, thì các vị có thể so tay cho ấm lên, thì các vị so hai mắt của các vị. Còn nếu bình thường ta ngồi nó không có quá lâu, mi mắt không có cứng lắm, thì các vị hãy so mặt. Rồi sau đó các vị so hai bàn tay vào nhau, rồi các vị so lên mắt. Và thông thường thưa các vị, những người thiền tập lâu á, thì đôi mắt của họ nó sử dụng được tới già, ít có bị cái tình trạng là mờ là một, mí mắt nó dày lên là hai. Và kỳ thực có một lần mình về thăm ông cụ Trúc Lâm, mình hỏi với bạch thầy, năm nay mắt của thầy còn tỏ không? Ông nói tôi thấy tới trời xanh vẫn nói chú. Và kỳ thực vì không biết thấy tới trời xanh hay không, nhưng mà mắt cụ còn rất sáng. Rồi mình hỏi thêm, nói bạch thầy, thế thì tai của thầy còn tỏ không? Ông nói đừng hòng nói lén tôi được trong mắt công, chú nói nhỏ tôi nghe hết á. Thì thưa các vị, là thiền tập nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái bước rất căn bản, đó là các vị bảo vệ sức khỏe của các vị. Mình thử hình dung là chưa phải là người tu thiền chi, thế nhưng mà những người làm công tác kỹ thuật thôi, ví dụ như họ phải làm trước máy vi tính rất là lâu, thì bác sĩ cũng khuyên là nên dành vài ba phút nhắm mắt lại nghỉ ngơi thư giãn để cho mắt mình nó khỏe lại, có phải vậy không? Thế thì tọa thiền là một phương pháp nghỉ ngơi và thư giãn tốt nhất thưa các vị. Do vậy cho nên khi tọa thiền xong á, thì cái năng lượng sinh học nơi thân của các vị nó rất là đầy, và cái điều này rất là tự nhiên thôi à. Các vị không cần phải tới những cái nơi người ta dạy mở luân xa để học trường sinh học gì hết á. Các vị cứ tu thiền là năng lực của thân tâm các vị nó dâng lên, rồi cái vệ khí nó bảo vệ thân của các vị tốt hơn là các vị học trường sinh học. Và kỳ thực là khi mình tu giỏi rồi thì luân xa mình tự nhiên nó khơi mở, và như vậy thì nó lại an toàn hơn là mình nhờ người ta mở dùng luân xa. Các vị biết tại sao không? Thưa đại chúng, là trong khi vệ khí mình không đủ á, mình nhờ người ta đốt dùm những đại nguyệt cho nó thông để luân xa được khơi mở, thì các vị hình dung là nhà mình cái cửa không có đóng được, cho nên cái năng lượng vô hình bên ngoài nó đen tối, nó đi vô các vị hồi nào các vị đâu có hay, cho nên nó bị xâm nhập bất hợp pháp. Cho nên hãy tu đi, rồi cái năng lực thân tâm của các vị tràn đầy, vệ khí của các vị đủ đầy để bảo vệ cho các vị, cơ thể mình nó tự mở những cái đại nguyệt. Thế thì mình có thể hít thở được khí prana của đất trời, không phải là chuyện khó. Tôi nói vài điều như thế thì các vị biết là tôi đã từng ở trong cái môn trường sinh học đi ra, chứ tôi không phải là không biết cái chuyện đó đâu. Cho nên thưa đại chúng, là cái quan trọng là khi thiền tập xong rồi thì vệ khí trong người các vị, tức là năng lượng sinh học của các vị nó rất là đầy. Do vậy cho nên hai bàn tay của mình nó có năng lực, mình nó trị liệu cho những chỗ tật bệnh của thân. Ví dụ như mình đau, mình nhức, hoặc là mắt của mình mỏi, hoặc là cơ thể mình nó bị sự cố chi đó, thì các vị đem hết cái sự nhận biết đặt vào tay của các vị, rồi các vị so bóp cái vùng đau thì nó có khả năng trị liệu. Điều này rất là thiệt chứ không phải cái gì mù mờ cả. Mình đừng tưởng là thần linh hay là chi giúp được mình, thưa các vị, là tự các vị giúp các vị thôi. Và năng lực tự tâm hay là năng lực của thân chúng ta nó vô cùng màu nhiệm và nó vô cùng kỳ lạ, người ta chưa lường được cái năng lượng của đời sống của chúng ta đâu. Sức khỏe của các vị tưởng chừng như mình không thể nâng được một vật nặng 50 kg. Thế nhưng mà thử hình dung là có một cái sự cố gì nó xảy ra, thì các vị có thể nâng một cái vật nặng lên 100 kg rất là nhẹ nhàng. Cái lúc đó lúc mình sẽ chết rồi, cho nên mình vận lực nó rất là dễ dàng thôi. Thế thì sức khỏe ta không lường được đâu. Do vậy cho nên cái điều mình chia sẻ nơi đây đó là khi thiền tập xong, cái sự so bóp thưa các vị nó rất là quan trọng. Cho nên các vị dành 5 phút, 3 phút các vị so mặt. Và mặt của chúng ta thưa các vị đó là cái vùng phản chiếu của ngũ tạng lục phủ á. Thưa đại chúng, là hồi xưa tôi cũng hay học những cái bộ môn nó không dính gì đạo Phật. Ví dụ như diện trận của Bùi Quốc Châu ở Việt Nam là tôi đã từng học. Và tôi không mấy tin gì về cái chuyện là diện trận của Bùi Quốc Châu. Tại vì mình nghĩ cái truyền thống châm cứu thể châm nó đã có mặt từ lâu đời rồi, thì mình học nó đúng rồi, từ Trung Y, tức là từ Trung Quốc truyền qua, và sách vở từ Hải Thượng Lãn Ông truyền đến, cho nên mình có niềm tin. Còn Bùi Quốc Châu ổng khai thác tới 300 mấy chục việc cái tranh dùng mặt li ti thì mình không dám tin cho lắm. Thế nhưng mà học thử rồi nghiên cứu, rồi cũng mua bản đồ về, rồi cũng mua dụng cụ điều khiển liệu pháp của Bùi Quốc Châu về trị thử. Và thưa các vị, là có một lần ở trong chùa có một người bị ông đánh. Và các vị hình dung là ông vò vẽ, nó rất là nhất chứ không phải là thường đâu. Và khi bị ông thì người ta nằm lăn quay, kêu trời kêu đất la làng, mình nói để mình châm thử vài mũi kim cho nó ra làm sao. Tại vì thể châm thì nó rất là bất tiện, mình phải châm từ cánh tay đi ra vân vân, cho nên mình phóng kim vô mặt thôi thì nó rất là tiện cho mình là một người tu. Thứ hai nữa là kim diện châm thưa các vị, nó mảnh mai vô cùng, nó rất là ngắn thế này, và châm vô nó đau như con kiến cắn thôi. Và mình phóng 3 huyệt, mình không nhớ huyệt nào, nhưng mà mình châm 3 huyệt thôi trên mặt và lo tai 3 huyệt nữa, thì cắt liền cái cơn nhức của cái con ong kia nó đánh. Thì các vị hình dung coi là mặt của ta đúng là nó phản chiếu ngũ tạng lục phủ ạ. Do vậy cho nên các vị không cần phải thể dục toàn thân, cũng không cần so bóp quanh thân nhiều. Ta so bóp với vùng mặt rất kỹ, đây là cái điều kiện tốt lành để trị liệu thân của các vị. Kỳ thể kỳ cụ Trúc Lâm cụ bài cụ nói là tôi đếm từng cái so tay của tôi, chú biết không? Ví dụ như tôi so mặt 30 cái, so hai bên 30 cái, vuốt vành tay 30 cái, vuốt cổ 30 cái, cụ đếm đàng hoàng. Còn các vị thì tôi nghĩ là nếu các vị nhiếp tâm so mặt bằng cái phương pháp đó thì các vị vừa so mặt nhưng các vị cũng vừa đang tu. Cho nên thưa các vị là hãy để ý những người bạn đồng tu của mình, đó là những người đã từng có mặt ở đây trong khóa trước. Thì tôi bài rất kỹ là về so mặt là một, thứ hai là so bóp chân là hai. Và thưa các vị là các vị nên so bóp chân từ đầu gối xuống với mắt cá chân và hai bàn chân như kỹ. Và nhất là gan bàn chân của các vị, đó là những cái vùng huyệt rất là cần các vị bấm. Hãy bấm đều toàn bộ gan bàn chân của các vị. Và sau đó thì các vị thấy có một số vị thiền sinh đến nơi đây, họ thường thường không quay bàn chân đó. Và tôi nghĩ rằng những người mới thì các vị chưa có điều kiện nghe tôi chia sẻ điều này, tôi xin lặp lại thôi. Các vị quay cái bàn chân đó, nó giúp cho sức khỏe của các vị hồi phục rất là dễ và cũng rất là nhanh. Mình thử làm thì biết ngay, chứ còn tôi nói có khi các vị chưa có tin đâu. Lúc các vị mỏi mệt, lúc các vị uể oải, các vị thử gác cái chân của mình, chân phải qua bắp vế chân trái, rồi các vị quay vòng vòng, quay ngược rồi quay xuôi, rồi các vị đổi chiều, gác cái chân trái qua chân phải, rồi quay vòng vòng như thế. Thì các vị thấy tự nhiên sức khỏe của chúng ta nó hồi phục rất là dễ dàng. Đó là cái điều mà tôi đã từng thử, cho nên tôi biết chắc một điều là nó tác dụng rất tốt cho sức khỏe của các vị. Và sau cùng thì thưa đại chúng là chúng ta có quyền làm một động tác cuối, đó là chúng ta gặp người xuống chúng ta lại thập bát la hán. Tôi đã bài cho các vị điều này chưa? Điều như bài rồi á. Xem ra tôi nhiều nghề quá. Thể chăm cũng biết, diễn chăm cũng biết, và nhĩ chăm cũng biết nữa. Thủ túc chăm tôi cũng đã từng học. Rồi năng lượng trường sinh học tôi cũng đã từng để cho người ta khai luân xa, mở luân xa của mình coi nó ra làm sao. Thưa các vị, do vì mình đi ngang qua rất là nhiều bộ môn, cho nên mình nhìn rằng chưa có một bộ môn nào tuyệt vời bằng Phật học cả nha. Chưa có một bộ môn nào có thể sánh được. Và cái điều kỳ diệu đó là ta hãy tu tập thuần nhất. Thân ta tự nhiên nó có năng lực vô cùng tốt lành, nó bảo vệ ta. Còn những cái bộ môn như là ngày xưa bộ môn khí công Bùi Long Thành đã một thời nổi Việt Nam. Các vị hình dung là thầy trò của ông lên Đà Lạt, ông mở hệ thống phóng thanh rất là lớn cho cả hàng 500-300 con người. Ông chỉ cần dạy người ta đặt tay vô vùng nào của cơ thể thì ông mở dùng huyệt đạo, chứ còn không phải đặt tay từng người đâu các vị. Và cái phong trào đó nó lên rầm rộ còn hơn cả Pháp Luân Công của Trung Hoa bây giờ nữa. Thế nhưng mà rồi cái gì nó cũng đi lên rồi nó đi xuống thôi. Nhưng mà Phật Pháp vô cùng thâm diệu, chưa bao giờ lên cho nên chưa bao giờ xuống. Chỉ người ta nói như thế các vị cười, nói tôi nói đủ vốn, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Thưa các vị, nó rất là thâm diệu, tàn ẩn trong dấu vô hình, nó từ từ nó thấm vào thân tâm ta. Nó không có phải là một cái loại miệng liền, Phật Pháp không phải miệng liền đâu. Nó chậm nhưng mà rất là chắc, và chưa bao giờ bị lạc vào tà đạo cả. Thế cho nên các vị lưu ý là những phương pháp thiền tập của chúng ta, lặp lại, nó vô cùng tốt lành và nó nâng sức khỏe của chúng ta lên rất là dễ. Và bây giờ mình lặp lại cái chuyện là lại thập bát la hán. Thưa các vị là ngày xưa mình cũng bị cái bệnh là nó chóng mặt một cách kỳ lạ. Và thông thường người nào mà bệnh nhiều thì người đó sợ chết. Do vậy cho nên biết nhiều cách trị bệnh thôi, không có chi lạ. Thế rồi có một bà bác sĩ, bà ngày xưa du học bên Pháp, rồi sau đó bà theo một đoàn của những người cán sự hội hồng thập tự qua bên các quốc gia như Tây Tạng vân vân, bà học với các vị lạc ma về cái môn thở khí công thôi. Và bà nói thầy uống thuốc không hết đâu thầy. Lúc đó thì ông cụ Trúc Lâm đang ở Đà Lạt trên chùa tôi, và ông cụ nghe nói mình bệnh mà mình cũng thuộc loại lì, không uống thuốc, không trị bệnh, không để cho ai chăm sóc hết. Bệnh mi cứ bệnh đi, chết là cùng chứ chi. Thế là cụ từ trên thác cụ xuống, cụ chống gậy cụ nói này, trị bệnh đi à, đừng có là làm cái kiểu đó rồi chết bỏ mạng rồi tôi không có nhờ được. Thế rồi cụ dẫn cái bà bác sĩ đó là đệ tử ông cụ, Bà tới bà ngồi và nói chuyện, bà nói thầy à, thầy uống thuốc không hết đâu, tại vì thần kinh thực vật mặt nó gây sự cố cho nên thầy chóng mặt như vậy. Và các vị hình dung là cái bệnh chóng mặt nó rất là khó chịu nha. Ví dụ như mình đang ngồi bình thường vậy, mình chỉ cần quay đầu thì thấy đất trời nó quay tròn, nhà cửa nó đảo lộn hết. Đang nằm không có sao cả, tự nhiên mình nghiêng người cái là trời đất quay cuồng, rất là khó chịu. Đọc sách không được, tọa thiền không được. Và thưa các vị là mình chỉ cần thực tập theo điều của bà hướng dẫn trong khoảng chừng 3 ngày là bệnh tình không còn nữa. Đó là thế này, sau khi xả thiền xong, các vị nắm hai tay lại phía sau lưng, tức là tay phải nắm tay trái vậy. Và cái phương pháp này thưa các vị, bà yêu cầu chúng ta đừng có đeo cái thứ gì mà nó bằng kim khí trong người, nó làm cho mạch máu mình nó không có thông. Nắm phía sau này, rồi các vị hít một hơi đầy, hít ba hơi đầy, hít vô thứ nhất nó đã đầy rồi, hít thêm lần thứ hai, rồi lại hít lần thứ ba, đầy rồi các vị mới khòm xuống vậy. Các vị thở, thở ra cho hết, rồi trong lúc hơi thở nó đã cạn hết thì các vị mới bật lên, rồi các vị mới bắt đầu hít vô thở ra một cách bình thường. Làm thử được không? Kỳ thực là khi các vị hít vô thì các vị hít ba hơi chẳng hạn, thì khi các vị thở ra các vị cũng phải thở cho hết ba hơi. Thở một hơi thứ nhất, hơi thở đã cạn hết trong lá phổi của các vị lại cố gắng thở lần thứ hai, rồi lại đẩy không khí lần thứ ba để cho tất cả những cái oxy mà cặn đó, nó còn trong đáy phổi của các vị nó trút ra hết. Sau đó thì ta nín lại chứ không được hít vào liền, ta phải thẳng người lên ngồi đàng hoàng mới bắt đầu thở vô thở ra vài ba hơi. Và bà bác sĩ kia bà dạy tôi là mỗi ngày thầy lại thập bát la hán, tức là lại 18 lần thôi. Và các vị tôi nghĩ chắc chỉ cần thực tập một hoặc hai lần rồi từ từ chúng ta làm dần dần thêm thôi. Đây là một phương pháp nó trị liệu cho cái bệnh bị sự cố của thần kinh thực vật rất là tốt. Đó là phương pháp xả thiền, các vị hãy nắm thật kỹ. Và thưa đại chúng là sức khỏe của các vị là vàng ạ. Sẽ tới một lúc nào đó các vị cảm thấy là không có cái gì quý bằng sức khỏe cả. Người ta hỏi làm ăn khá không, hỏi chuyện nó dư thừa, hỏi anh có khỏe không là đáng mừng rồi. Và không có gì quý bằng sức khỏe của tuổi già. Trên 60 rồi mới thấy sức khỏe là quan trọng. Còn lúc các vị còn trẻ thì các vị chưa thấy sự cố gì đâu. Thế nhưng mà cái điều quan trọng thứ hai mình giải thích thêm là sức khỏe các vị đừng đợi tới lúc 60 rồi các vị mới chăm sóc sức khỏe mình. Muốn 60 tuổi không tật bệnh thì lúc 40 tuổi anh hãy lo mà chăm sóc thân thể anh đi. Và nếu lỡ mà tuổi nó đã bò lên tới 60 rồi thì anh muốn cho tuổi 80 anh còn khỏe mạnh và minh mẫn thì anh phải bắt đầu làm ngay bây giờ, 20 năm sau để ta nhờ, chứ không phải là tập hôm nay rồi ngày mai cái mình khỏe. Không có chuyện đó đâu thưa các vị. Cho nên thiền tập từng ngày, và các vị so mặt, các vị so tay, các vị so chân, các vị chăm sóc sức khỏe từng ngày bằng 30 phút thiền tập rất là cần. Và rồi cuối cùng thì thưa các vị, lợi ích nó mang đến cho các vị chứ không phải cho ai cả. Và có một điều mình cũng quên chia sẻ với các vị là hai bên chân của các vị nó có một cái vùng huyệt gọi là túc tâm lý. Không biết các vị có biết cái huyệt đó hay không? Hai huyệt rất là quan trọng, là túc tâm lý là một, dũng tuyền là hai. Dũng tuyền thì ở dưới giữa gan bàn chân của các vị. Các vị bấm chỗ 2/3 phía trước của chân, ngay chính giữa. Thốn nhiều nhất đó là huyệt dũng tuyền, nó liên hệ tới thận. Và đa phần thưa các vị là nếu các vị đã từng học ngành y thì các vị biết một điều là cái giới đàn ông á, dường như tới 90% người vào cái lúc tuổi già đều bị bệnh nhiếp hậu tuyến cả. Có khi ung thư nhiếp hậu tuyến, và từ đó thì đưa đến cái chết nó không xa là mấy đâu. Do vì càng già thận chúng ta càng suy yếu, và nhiếp hậu tuyến của chúng ta nó đóng nó mở nhiều quá, cho nên đưa đến cái tình trạng bị bế tắc, bị ung thư vân vân. Cho nên hãy chăm sóc kỹ về sức khỏe của mình bằng cái cách so bóp hai bàn chân như kỹ. Đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị. Sau khi xả thiền, các vị dành một chút thì giờ tự chăm sóc thân tâm mình. Và còn một điều nữa trong Đông y, thưa các vị, rất là hay, đó là các vị có thể dùng một cách rất là nhẹ nhàng để chăm sóc đôi mắt của các vị. Trên cái khớp của ngón tay cái này nó có ba huyệt, bên đây một huyệt, giữa một huyệt, bên đây một huyệt, là phượng trì, đại cốt không, với cái huyệt chi đó tôi không nhớ, nhưng mà ba huyệt này nó liên hệ trực tiếp với mắt của ta. Thường thường các vị thấy cái hình đây là con mắt nè, thì nó liên hệ với mắt của các vị. Mình mà xoa nắng thường xuyên cái khớp ngón tay cái này thì giúp cho mắt của các vị thị lực nó không có giảm. Tôi thấy ở đây ai cũng thích đeo thêm một cái kiếng nữa, đều có bốn con mắt. Riêng tôi, thưa các vị, là trừ phi tôi viết tôi cần phải đeo kính để viết chữ nhỏ thôi, chứ bình thường tôi không cần kính, đọc sách hay là viết cũng không cần đeo kính. Và tính ra thì tôi sử dụng con mắt của tôi nó cũng tàn nhẫn vô cùng chứ không thương tiếc gì đâu. Tôi từng đọc truyện đêm này qua đêm khác. Cái lúc còn là học tăng á, lúc đó là mê võ hiệp vô cùng cho nên không thương tiếc gì đâu mắt cả. Truyện Tàu thì thưa các vị, bộ nào tôi cũng đều có đọc hết. Thế thì các vị hình dung là từ đọc sách bên ngoài, ngoại thư cho tới truyện ký. Và thậm chí bây giờ con mắt của tôi sử dụng cũng vô cùng ghê gớm. Có thể ngồi dán mắt suốt ngày trên cái máy. Và kỳ thật là hơn 1.000 bài pháp có mặt ở trên căn nhà mắt thương, đâu có phải mấy đứa nhỏ này nó làm được đâu, thưa các vị. Bản thân sư phụ nó làm cả. Thì các vị hình dung là mình đã sử dụng đôi mắt một cách như thế nào, ấy vậy mà mắt mình thị lực vẫn còn tốt. Thì các vị hình dung ra là những phương pháp nó rất là dễ dàng và nó không tốn tiền tốn bạc chi cả, mà nó giúp cho thị lực của các vị rất tốt. Đó là các vị bấm mắt này, bấm cái khớp ngón tay cái này nè, chỗ này nó có hình con mắt nè, ngay chính giữa một huyệt, bên đây một huyệt, bên đây một huyệt, mình cứ bấm đều từ đây bên đây thì các vị thấy mắt mình rất là khỏe. Nhất là những người làm việc bằng đôi mắt rất là nhiều thì các vị nên dừng lại nghỉ ngơi và bấm những cái huyệt này. Và thưa đại chúng, là về cái lĩnh vực Đông y á, đó là một, nó có cái bề dày rất là sâu trong lịch sử của văn hóa Đông phương, nó có mặt tới nhiều nghìn năm rồi, cho nên có những điều mà chúng ta coi thường, nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng là hiệu nghiệm, rất là tốt cho sức khỏe. Tất cả loại thuốc uống vô thì nó đều có tác dụng phụ, nhưng mà những cái cách xoa bóp Tàu, nó gọi là án ma pháp đó, thì không hề có tác dụng phụ đâu, thưa các vị. Và thậm chí là sau khi tỏa thiền xong là các vị nên dùng tay cào đầu vậy. Các bà thì cào quá nên rụng tóc, tôi không biết sao, nhưng mà các ông thì cào được, thưa các vị. Cào vậy nó làm thư giãn hệ thần kinh não. Và nhất là người cao huyết áp thì nên lấy tay so từ hai mang tay xuống vậy, hai ngón tay cái vậy, so vậy. Và cách thứ hai nữa giúp cho sức khỏe các vị rất tốt là các vị vòng cái tay phải qua tay trái, thì các vị nắm lô tay, các vị kéo lên. Đây là một phương pháp dường như là nó làm cân bằng ngũ tạng như gì bên trong đó, mình không nhớ. Và còn một cách nữa, sau khi các vị tỏa thiền, các vị cũng làm một cách thế giống như chúng ta luyện bát độn chẩm, là kình thiên đó. Các vị ngồi tại chỗ thôi, các vị thử rướn người lên, giống như mình xách toàn bộ ngũ tạng mình đưa lên vậy đó, làm cho toàn bộ khí huyết của mình nó được lưu thông. Đây là những phương pháp nó vô cùng hiệu quả. Mình cứ nghĩ tu mà không chăm sóc sức khỏe, không cần đến thân sao? Thưa, không phải như thế. Cái việc đầu tiên chúng ta phải làm trên cái tiến trình tu là ta phải biết chăm sóc sức khỏe của ta. Ông bà ta ngày xưa, thưa các vị, họ rất là giỏi trong cái việc chăm sóc sức khỏe, không giống như chúng ta đâu. Chưa nói gì về người tu, ngay người đời thôi. Các ông cụ kỹ nhà ta, họ rất khỏe. Thậm chí là tới tuổi 90 rồi răng vẫn còn y nguyên, không có rụng cái nào. Họ chăm sóc sức khỏe tốt lắm đó. Thời của chúng ta thì thưa các vị, mới 4-50 là răng rụng cái mất cái còn rồi. Và tôi để ý là trong thế giới các thầy thì tuổi thọ lại thấp hơn ở bên ngoài rất nhiều. mà các thầy càng tiến tâm bao nhiêu thì càng chết sớm bao nhiêu mới lạ. Các vị biết tại sao không? Thưa các vị là Phật tử đầu độc mấy ông già chết sớm hết. Kỳ thực nó là như vậy. Họ nấu những món ngon vật lạ, họ chiên, họ xào, họ làm rất là thơm tho. Và các vị hình dung là Mỹ họ sử dụng thức ăn tốt hơn ta rất là nhiều. Ngũ cốc họ giàu có là một nè. Họ ăn gạo lứt, không ăn gạo trắng là hai nè. Và lúa kiều mạch nó vô cùng tốt. Và thức ăn của họ là nó đủ màu sắc à. Có xanh, có đỏ, có trắng, có vàng. Đành rằng có một số người họ phung phí sức khỏe, họ ăn hamburger nhiều. Họ ăn những cái loại khoai tây chiên cho nên nó bị cái tình trạng tật bệnh. Nhưng mà đa phần thức ăn của người Mỹ lại lành hơn thức ăn người Việt chúng ta. Thưa các vị là mì gói nó không phải là tốt. Và thế mà chúng ta lại ưa nó vô cùng. Rồi những cái món mà chiên, mà xào, mà khìa, mà làm cho nó thơm tho và có dừa là vô, thưa các vị, ăn rất là chậm tiêu. Và đa phần là chúng ta cứ thích cho nó ngon miệng, gọi là khoái khẩu quan trọng chứ không phải là sức khỏe. Thế thì các vị tự đầu độc các vị rồi. Và tôi để ý các vị thầy, các vị hòa thượng ở trong Nam thường thường chết sớm. Các cụ ngoài Huế có ông sống tới 106 tuổi. Tại sao vậy? Thưa các vị là do vì cái điều kiện dinh dưỡng ngoài đó nó rất là khiêm tốn, không giống như ở miền Nam. Các cụ ăn một chút rau luộc với một chút tương kho thôi. Thế mà càng già càng khỏe ra. Và nghiệm ra thì chúng ta càng ăn uống một cách trái tự nhiên bao nhiêu thì sức khỏe chúng ta không có duy trì được bền bấy nhiêu, và coi chừng chết sớm. Và không có gì tuyệt vời bằng ăn thật là thanh đạm. Món luộc, món nướng, món kho bình thường giản dị, đừng có quá cầu kỳ màu sắc hoa què hoa sói. Và thưa các vị, về lĩnh vực ăn uống thì mình thuộc loại khó chịu chứ không phải dễ chịu lắm đâu. Cái thứ gì mà mình cảm thấy nó không tốt sức khỏe là đừng hòng ai đè mình đổ được mất công. Mình không ăn là không ăn à. Ngon mấy để đó để nhìn chơi chứ không ăn à. Đừng có năn nỉ tôi mất công. Về Việt Nam Phật tử đem bánh tiêu tới nhiều lắm. Bánh tiêu nè, cà phê sữa nè, nó nói thầy thích cái này, không biết ai đồn, không biết. Mình cứ cười cười, mình qua hỷ hết. Nhưng mà điều mình đâu có ăn miếng nào, đệ tử mình nó nhờ thôi. Thậm chí những cái món gì mình thấy nó vừa đủ, ví dụ như sầu riêng nó đem nó mời, mình cười cười ăn một miếng vị tình thôi. Rồi nó đem xuống nó chia nhau, nó ăn nó cười nghiến ngố, nó cái ông thầy mình sao kỳ ha, thích ngon ổng không ăn là sao chứ. Mình nghe nó nói lén nhau, mình cười cười nói ví như tao ăn nhiều từ tụi bay đâu còn đâu ăn. Tóm lại một điều thưa các vị, kỳ thực là có đôi điều mình chia sẻ với các vị về vấn đề thức ăn. Mình cũng căn dặn cái nhóm mắt thương đó là mấy đứa con nên chăm sóc thức ăn cho các vị thiền sinh một cách tươm tất. Tươm tất đây không có nghĩa là ăn cái gì ghê gớm mà ăn thiếu thiếu một chút, đó là tươm tất. Và cái điều này thưa các vị đừng cười, tại vì cái điều này có khi nó rất là thật. Có những khóa tu sức khỏe, các vị có biết không? Bên làng Cây Phong ở Canada họ mời vài ba thầy từ bên Pháp qua dạy về khóa tu sức khỏe. Và các thầy đó vốn là những bác sĩ tốt nghiệp đâu bên trường Pháp mà hôm qua họ dạy. Thưa các vị là không có nói năng rầm rì gì cho nó hao hơi tổn sức, các thầy chỉ bắt mẫu một người vắt theo vài vắt gạo lứt thế này, một chút muối mè, rồi cứ xách nhau mỗi người cây gậy rồi bắt đầu leo núi thôi. Leo từ sáng cho tới chiều. Không cho ăn nhiều, không cho uống nước là hai. Cái điều kỳ lạ là họ rất là khỏe. Do vì đời sống của chúng ta nơi đây á, thì làm thì ít mà nghỉ ngơi thì nhiều, thưa các vị, ăn cũng nhiều nữa, hưởng thụ rất là nặng nề, cho nên lâu lâu các vị đó có dịp đi một khóa tu bị ông thầy ông bắt nhịn đói một trận. Bắt nhịn đói, bắt leo núi, bắt lội bộ, ngày nào cũng lội cả. Cái điều vui đó là về nhà ngủ ngon ơ à. Không ai mất ngủ cả. Người nào mất ngủ mà giữ khóa tu là về ngủ rất là ngon chứ không hề than phiền gì cả. Các vị hình dung cái là lội một ngày 10 mai, 15 mai, đi về ăn thì chút chút vậy thôi chứ đâu được ăn nhiều. Cho nên thưa các vị là nó vã môi ra là một, khỏe người là hai. Thậm chí có những người 65, 70 tuổi vẫn cứ tham dự những khóa tu sức khỏe như vậy. Đó là những cái thông tin từ ở bên làng cây phong ở Canada họ nói cho tôi biết. Và có một chị Phật tử qua, chị nói thưa thầy, khóa tu mấy thầy đã mở ra khỏe ru à. Mình hỏi chứ mấy thầy dạy sao? Nó có dạy chi đâu, cứ bắt lội bộ cho tôi thôi à. Không cần giảng pháp. Nói năng nhiều nó mệt, cứ đi bộ theo tôi. Thế là mọi việc nó yên hàng vô sự. Từ đó sức khỏe nó có ra. Và người ta đồn với nhau, người ta rất thích tham dự những khóa tu sức khỏe, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình trở lại đây là thế này. Cái nhu cầu ẩm thực rất là quan trọng. Nhưng mà trong thế giới nhà chùa, thưa các vị là các thầy, nhất là những vị hòa thượng lớn, được thù phụng cho cái vấn đề ẩm thực nó rất là nhiêu khê và phiền phức. Khóa tu trước có một đạo hữu có ý kiến, đó là nếu mà quý thầy tham dự cái sinh hoạt lấy thức ăn như các Phật tử thì chúng con nghĩ sẽ rất là đẹp đẽ. Và thưa các vị, chuyện này nó không phải là cái chuyện gì khó khăn cả. Trong quá khứ thì Đức Thế Tôn đã từng ôm bát đi sinh từng nhà, có thức ăn rất là đạm bạc. Thế rồi các vị lên Lộc Uyển thì các vị thấy những cái khóa tu lớn của các thầy thường thường là ôm dĩa đi phát thực, giống như những thiền sinh bình đẳng không khác gì cả. Và cái sự bình đẳng ở trên kia nó còn cao một cấp nữa, đó là các thầy vô ngồi rồi các cư sĩ cứ ngồi bình thường thôi à, và không có hề nhường ông thầy đi trước hay là cư sĩ đi trước gì cả. Chuông bon ben là bắt đầu lấy thức ăn, là ai sắp hàng trước thì cứ lấy trước thôi. Và thưa các vị, mình đi một vòng mình thấy cái nơi chốn này đúng là cái sinh hoạt ẩm thực nó rất là tốt cho tự thân của mình. Tại vì khi mình cầm bát lên, mình đi theo cái hàng dài thì thức ăn nào nó vừa ý với mình lấy là nó khỏe ru và không bị ai ép buộc cả. Và nó giản tiện. Một điều thứ hai nữa là không có cái chuyện phiền phức dọn mâm dọn bàn chi cho nó nhiêu khê. Thế nhưng mà trong thế giới nhà chùa, thưa các vị, lâu dần nó thành cái nếp, đó là các Phật tử rất là cung kính các thầy. Cho nên thường thường dọn ra nó rất là nhiều món nào sơn hào hải vị đều có đủ. Trong khi đó thì nếu mà mình dùng con mắt bình thường nhìn thì thấy chừng như có khoảng cách rất là sai biệt giữa các thầy với các Phật tử. Và với người Việt thì cái điều này còn có thể chấp nhận được. Nhưng với Tây Phương thì họ cảm thấy không mấy gì hoan hỷ đâu. Nhất là cái sự chia rẽ kỳ thị nam nữ họ cũng càng không hoan hỷ, thưa các vị. Nhất là cư sĩ với các thầy nó có một đời sống vô cùng cách biệt, là họ cảm thấy như là đây là cái tôn giáo dành cho một nhóm người Việt chứ không thể dành cho họ được. Cho nên thưa các vị là cái nề nếp sinh hoạt của chúng ta nên tạo một cái cách thế khác, đó là có một cái sự bình đẳng nhất định trong khi ẩm thực. Kỳ thực là những cái chùa người Hoa, thưa các vị, rất dễ thương. Tôi đã từng đến ăn cơm những cái chùa lớn của người Hoa trên đất Việt thôi. Các vị hình dung là lên chánh điện thì thầy trò nó có phân biệt rõ ràng, nhưng mà vô bữa ăn rồi thì không có chuyện thầy trò gì hết á. Một thau canh để ngay giữa bàn, quanh bàn mười mấy người, mỗi người cái muỗng rồi cứ múc canh rồi húp như nhau, cả thầy cả trò như nhau. Cơm cháo để bên ngoài, hòa thượng đường nào lớn cách mấy thì lớn, nhưng mà hết cơm thì ông cứ đi bới, không ai xới dùm cơm ông đâu. Nó rất ư là bình thường và trang hòa trong cái sinh hoạt ẩm thực như vậy. Thế thì nó cũng có cái điều vô cùng hay. Tuy nhiên là mình thực tập điều này không có nghĩa là mình chống bán gì về đời sống của những già lang. Người ta cúng dường những bữa trai tăng để cho các Phật tử lễ lại, chuyện đó thì chuyện của sinh hoạt truyền thống, chúng ta không có cần bàn làm chi. Nhưng mà tối thiểu là sinh hoạt nơi đây, chúng ta đang thể hiện cái tinh thần bình đẳng trong khi ẩm thực. Và cái điều mình lặp lại đó là thế này. Thưa các vị, không riêng gì khóa tu, các vị tham dự những khóa tu, các vị thấy thức ăn ở đây nó cũng rất là đạm bạc, thế nhưng mà ăn cũng không đến nỗi là không ngon, có phải vậy không? Tại sao? Lại Phật cả ngày rồi, nói mà làm sao ăn không ngon được, thưa các vị. Thưa đại chúng là ngon không phải là nhóm mắt thương nó nấu ăn ngon đâu, mà do vì tôi hướng dẫn cái vị lại Phật cho nên ăn ngon rồi, không có gì lạ. Và thưa đại chúng, là cái điều mình nhắn gửi ở đây nó là thế này: chúng ta đã có cơ may học được Phật pháp để tu, đó là để trao dồi bên trong tâm thức của chúng ta, để gột phiền não, để sống một đời sống đẹp và lành. Thế nhưng mà cái việc chúng ta cần phải học thêm nữa là cái cách chăm sóc sức khỏe. Thưa các vị, là các vị nên bớt những cái loại ăn cầu kỳ, hãy ăn những thức ăn rất là thanh đạm. Thứ gì nó tốt cho sức khỏe các vị thì các vị nên chăm sóc. Nơi đất nước này, cái lượng thông tin về thực dưỡng nó rất là giàu có chứ không có ít như ở đất nước Việt Nam ta. Điều thứ hai, nơi cái vùng đất văn minh thế này mà mình để cho tật bệnh nó tràn ngập thân tâm mình, để cho mình mỏi mòn trong cái cơn bệnh và chết sớm thì nó vô cùng phí phạm. Mình phải làm thế nào biết chăm sóc sức khỏe mình cho tốt. Là một người Phật tử, mình phải tu cả hai phần, thân và tâm, chứ không có nghĩa là có bị tu thân không hay là hoặc tu tâm không. Thế cho nên mình mang những cái điều mình biết được về vấn đề chăm sóc thân, mình đem về nhà thực tập để mình làm cho đời sống mình nó phong phú hơn. Đó là điều nhắc thứ hai, mong rằng các Phật tử ứng dụng nó trong đời sống tu của các vị. Tôi còn điều gì nói nữa không? Chắc hết rồi. Tôi nghĩ ở trong đây chắc có một số Phật tử học y học biết chút tâm lý vậy hả? Thưa đại chúng, là mình giải thích thêm vài điều. Có một số các Phật tử hỏi rằng là việc chút tâm lý có công năng chi? Thưa các vị, là trong những cái bộ phận quyệt châm cứu của thể châm á, chút tâm lý là quyệt bổ á. Ví dụ như người ta châm trị bệnh, ví dụ như tả phong hàn thử thấp ở trong cơ thể các vị, nhưng mà sao thì phải chăm hai quyệt túc tâm lý. Và một cái điều rất là dễ để thấy hiệu nghiệm, đó là khi các vị ăn không ngon, không ngủ được, các vị hơ túc tâm lý là các vị ngủ rất ngon. Đó là quyệt bổ trong đông y. Và người nào bấm quyệt túc tâm lý thường, thưa các vị, là người đó tăng tuổi thọ. Hiệp cốc túc tâm lý, dường như thủ tâm lý nữa, hay là quyệt chi đó mình không nhớ. Thủ tâm lý nó nằm ở trên tay, nhưng mà bữa nay mình không có dạy về cái ngành bấm quyệt đâu. Và có một Phật tử xin mình vẽ hình quyệt phượng trì đại cốt không, thưa các vị. Mình tạm thời vẽ để các vị ở phía xa nhìn. Ví dụ như ngón tay cái của chúng ta thế này. Đây là cái mắt cá của ngón tay đây. Tức là cái phía trên này, thưa các vị, phía trên này, thì ngay giữa này nó có một quyệt rồi, gọi là phượng trì. Bên đây là đại cốt không, bên đây là cái chi đó, nhưng mà nó nằm ngang vậy. Nằm ngang vậy. Ba quyệt, quyệt ngay chính giữa, quyệt bên cạnh, ba quyệt nó liên hệ đến mắt của các vị. Ở trong thiên nhiên, thưa các vị, y học họ căn cứ vào hình thể là một, màu sắc là hai, chất vị là ba của thiên nhiên bên ngoài, để họ bổ tả vào bên trong cơ thể các vị. Tôi ví dụ như người ta bảo rằng đậu đỏ nó có công năng trị được thận. Các vị nhìn cái hạt đậu nó giống trái thận vô cùng, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, là do vậy cho nên cơ thể của các vị, những cái phần mà nó, ví dụ như đây là cái hình thể gần giống con mắt của chúng ta, nó có công năng, nó dính liền với con mắt. Do vậy cho nên mình bảo trì mắt mình bằng cách là bấm những vùng quyệt này. Bấm hai ngón tay cái, thưa các vị. Thưa các vị, cái ngành y học, bây giờ không lẽ mình lang thang đâu, ngành y học bà sao? Ngày xưa, thưa các vị, là cái ngành thể châm nó có mặt trước công nguyên đó mấy nghìn năm. Thế là sau này người ta lần lần phát kiến ra, có khi họ tỉ châm, tức là ngay vùng sống mũi thôi họ châm để có thể trị toàn thân được. Hoặc là Nhĩ châm tức là châm vùng lo tai thôi thưa các vị. Lo tai nó cũng phản chiếu ngũ tạng được. Rồi bây giờ thì ở Việt Nam cái người sáng tạo ra một cái bộ môn gọi là diễn trẩn, đó là Bùi Quốc Châu. Và kỳ thực là mình nghe mình tưởng đâu cái chuyện đó nó không có phải là căn cứ vào y lý gì, nhưng mà kỳ thực Bùi Quốc Châu là một người rất là giỏi. Thậm chí bây giờ cái bộ môn học của ông vẫn còn khá là thịnh ở Sài Gòn. Rồi người ta lại bày ra một cái bộ môn khác là thủ túc châm. Thủ túc châm tức là châm từ khuỷu tay ra và từ đầu gối xuống bàn chân thôi, chứ không cần thể châm nữa. Và thưa các vị, mỗi một bộ môn nó đều có cái hay của nó. Thế nhưng mà theo mình á, bây giờ nói chuyện đông y một chút. Theo mình thưa các vị, thể châm nó vẫn tác dụng rất là trực tiếp vào ngũ tạng lục phủ chứ không phải là các bộ phận khác. Do vì hệ thần kinh của chúng ta nó trải rộng ra khắp thân thể chứ không phải là chỉ một phần thôi. Phần kia nó tác dụng vào chậm hơn thể châm. Tôi ví dụ như các vị mà trúng gió đó, ông bà ta ở Việt Nam chỉ cần một đồng xu thôi là trị hết bệnh trúng gió liền, cạo gió thôi. Đó là hai cái vùng huyệt hai bên cái thanh xương sống và ngay giữa xương sống thôi thưa các vị. Và kỳ thực là Tây y có những điều mà không thể hơn được Đông y đâu. Ví dụ như bệnh trúng gió mà đưa vào bệnh viện, người ta chích trong mũi là đi luôn. Và nhiều trường hợp đã chết vì tình trạng trúng gió, có phải vậy không? Trong khi chỉ cần một đồng xu thôi thì người ta cắt được cái bệnh trúng gió. Và thậm chí là bị tai biến bất thường, thấy đang nằm, nhưng mà nếu người có khả năng hiểu biết về y lý Đông Phương, người ta chỉ cần chích máu 10 đầu ngón tay, mở miệng ra chích đầu lưỡi nặng một tí máu, hoặc là chích một vài huyệt ở dưới trái tai này nặng tí máu, là thưa các vị huyết áp hạ liền chứ không có đến nỗi chết đâu thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, là chúng ta là những người trong cái nôi của Đông Phương, và nam dược của Việt Nam thưa các vị nó cực kỳ hay, chứ nó không phải là chỉ cần bắc dược của Trung Hoa đâu. Tôi ví dụ vài điều thôi. Ví dụ như một lần xưa tôi nghiên cứu trong sách thuốc thì người ta bài thế này, người ta nói cái trái đu đủ xanh á nó vô cùng là tốt lành đối với những người sản phụ mà không thể sinh con được, con còn ở trong bụng mà nó chết trong bụng á, thì chỉ cần chẻ làm hai trái đu đủ còn xanh úp với lòng bàn chân thôi là đứa bé nó sẽ đi ra đó. Và thưa các vị, là mình thì học trên lý thuyết mà mình đâu có biết cái sự việc đó nó có xảy ra hay là không. Thế rồi nhà mình thưa các vị có một con chó, chùa mấy đứa con gái nó nuôi con chó, mà con chó nó bị chết ở trong bụng á, nó quằn quại nó không thể sinh được. Mấy đứa nhỏ nó nói thưa thầy làm sao, thầy biết thuốc mà. Mình cười nói tao học người chứ tao đâu có biết chó đâu. Nhưng mà tao nghe nói là trái đu đủ xanh nó giúp cho có thể là cái thai nhi trong bụng ra được đó, tụi con làm thử ra. Thế là nó kiếm trái đu đủ xanh nó buộc vô chân của con chó thôi các vị, thế mà cứu được. Thế thì thưa các vị, Đông y có nhiều điều rất lạ ta không lường được đâu. Trái đu đủ xanh, cái trái. Do vậy cái điều mình kết ở đây là thế này thưa các vị, là người tu thưa các vị là mình phải có đủ năng lực trí tuệ để học hỏi rất là nhiều điều. Các vị không chỉ hạn chế trong cái bộ phận của việc tu học bình thường luyện tâm thôi, các vị phải học những cái bộ môn cần thiết để chăm sóc thân của các vị. Ai cũng thế, sức khỏe rất là quan trọng. Và nếu các vị đọc kinh Dược Sư thì các vị thấy trong kinh nó có một vài điều rất là hay dạy cho chúng ta thế này. Có những trường hợp chết do vì thọ mạng chấm dứt mà chết, nhưng có những trường hợp chết mà không phải thọ mạng chấm dứt mà người ta chết do vì người ta buồn, ta khổ, ta bất an, ta không biết chăm sóc sức khỏe, ăn uống thiếu thốn, sức khỏe suy kiệt, hoặc là ăn nhầm phải thức ăn độc thưa các vị, vân vân. Đó là những tình trạng chết do tự ta không có trí tuệ chăm sóc mình để cho cái chết nó đến bất thường thôi. Mà nói theo ngôn ngữ nhân gian đó là chưa phải cái số chết, tại mình không biết nuôi mình, không biết chăm sóc mình, cho nên mình chết bất thường. Và người tu cái điều đầu tiên phải làm đó là phải có trí tuệ anh phải biết cái nào nó làm hại cơ thể anh. Anh phải biết tự chăm sóc bằng một vài phương dược cần thiết, anh phải học thôi. Và thưa đại chúng là chưa có một nơi nào có điều kiện để cho các vị củng cố sức khỏe của các vị bằng ở cái vùng Quận Cam này cả. Tôi nói điều này không dư đâu nghe. Do vì rất nhiều nơi dạy cho các vị nào là khí công, nào là hồng gia quyền, vân vân. Có phải vậy không? Thế mà mình không học để tự chăm sóc mình là sao chứ? Mỗi một ngày các vị không chạy bộ vài vòng như ông cụ này thì các vị không biết chăm sóc sức khỏe. Các vị không thiền hành 30 phút, 1 tiếng đồng hồ, các vị cũng không biết chăm sóc sức khỏe. Tây y người ta bảo rằng chỉ cần mỗi một ngày anh đi bộ 30 phút thôi thưa các vị. Kỳ thực là đến một cái tuổi nào đó người ta không cần chạy. Tại sao? Tại vì cái trọng lượng cơ thể của các vị nó già đó, cái độ nặng của nó mà nó ma sát cái khớp của các vị, thế thì nó mòn, nó khó tái tạo lại vô cùng. Cho nên người ta khuyên đi bộ tốt nhất. Cái tuổi của các vị 60 trở lên thì các vị phải cần mỗi ngày đi bộ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Hãy tự chăm sóc sức khỏe mình như vậy đi. Và có ai đã làm điều này chưa trong đây? Cũng có những người sợ chết. Thưa các vị là nếu mà mình có một hình hài, mình không trân quý mình không có tự chăm sóc mình, thì sẽ tới một lúc nào đó các vị không có cầu cứu ai được cả. Vợ mình, con mình hay là chồng mình không cứu mình được đâu. Nhiều lắm là người ta đứng bên giường quẹt nước mắt khóc vài giọt cho vui thôi, rồi tiễn nhau về bên kia thế giới thôi, chứ còn không giúp được gì nhau. Cho nên các vị có một hình hài, các vị nên có một cái chút trí tuệ của người tu Phật là phải tự chăm sóc mình trước cái đã. Chăm sóc thân rất là quan trọng, rồi sau đó chúng ta nói đến chuyện là có được tự giá chăm sóc tâm của chúng ta. Rồi cái chiều sâu hơn thưa các vị, nếu mình chỉ chăm sóc đơn thuần thân không rồi không biết tu thì mình chỉ mới làm được 1/3 việc thôi, chứ chưa phải làm được hoàn thiện. Tại sao? Thưa các vị là cái tác động của tâm thức nó 2/3 lên cơ thể của các vị ạ. Tại vì cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn và những cái thao thức canh chày của các vị không ngủ được, nó tàn phá sức khỏe của các vị còn mau hơn là các vị thiếu ăn, thiếu mặc nữa. Thiếu ăn một ngày không có đủ chết, thế nhưng mà người ta buồn một ngày có thể chết á. Các vị tin điều này không? Thưa đại chúng là cái chuyện thiếu ăn đối với tôi rất là bình thường. Ví dụ như hôm chủ nhật về đây là bữa đó chưa ăn được một miếng nào cả rồi đi đó. Và mình cứ đinh ninh là quý thầy đúng giờ đưa mình đi. Và mình cứ nghĩ rằng là chắc các thầy cũng chăm sóc mình một cách đàng hoàng, giống như là mấy lần mình quá giang Nho Nghiêm hoặc là quá giang mấy Phật tử đây. Quá ra mấy ông thầy ông làm việc của ổng xong rồi ổng nói thưa thầy chịu khó, tại vì bữa nay bận quá cho nên trễ 30 phút. Mình rất là bối rối. Và thưa các vị, mình chưa bao giờ hứa với ai mà trễ. Một là sớm chứ không có bao giờ trễ. Thế mà mất 30 phút. Do vì trên kia 1 giờ mới đi thì các vị hình dung là đến đây phải 2 giờ rưỡi rồi. Thế rồi mình lên xe thì quý thầy mỗi người đem theo một cái bát đồ ăn gì. Mình hỏi chứ phần của mình đâu? Nó tôi quên rồi, tôi tưởng thầy ăn rồi. Thế rồi làm gì nhau? Quên rồi thôi chứ làm gì nhau. Rồi xuống tới đây thưa các vị, bụng nó đói rồi mới kêu mấy đứa nói con làm thầy một ly nước thầy uống rồi thầy bắt đầu lên lớp. Thì các vị hình dung coi, thiếu ăn là chuyện bình thường mà có chết chóc đâu. Và các vị hình dung là mình vẫn nói râm ran với mình có bị tắt tiếng nửa chừng rồi xin cáo lỗi đâu. Thế thì thưa các vị, ăn ít á, có khi nó không phải là cái điều kiện làm cho sức khỏe hao hụt, mà cái chuyện buồn của các vị, giận của các vị, lo âu của các vị mới tàn phá đời sống ta. Cho nên 1/3 cái công việc phải làm đó là dành thì giờ chăm sóc thân, 2/3 việc phải làm đó là chăm sóc tâm của ta. Thế nào là chăm sóc tâm? Thưa các vị là những cái lo lắng, buồn phiền, ưu tư, trằn trọc nó không còn cần thiết đối với tuổi này đâu. Theo tôi nghĩ thế. Những việc đáng làm đã làm, mình không phải nói như các vị la hán là việc đáng làm đó làm ta không trở lại hình hài này nữa. Nhưng mà việc đáng làm là đối với con nè, đối với người thân nè, đối với mọi bổn phận trong xã hội ta đã làm xong rồi, có phải vậy không? Tuổi các vị hình dung là mình đã trải lòng ra xử sự với bao nhiêu người, nó đã tràn đầy chứ đâu còn thiếu nữa. Thế mà bây giờ mình còn cưu mang, mình còn lo lắng, mình còn bất an, thế thì vô cùng vụng về, không biết chăm sóc, không biết thương mình đó. Hãy để cho thế hệ trẻ nó tự lo cho nó. Ngôn ngữ của nhà Nho họ nói câu hay: bất vị nhi tôn tác mã ngưu. Họ nói nặng lắm đó. Đừng vì con cháu mà làm trâu ngựa cho nó. Trong câu tiếng Hán nói à, chứ tôi không dám nói câu đó đâu. Nói bị phiền. Và trong Minh Tâm Bụi Giám nói vậy đó: bất vị nhi tôn tác mã ngưu, đừng vì con cháu mà làm trâu làm ngựa cho nó nữa. Càng ngày cả đời rồi thưa các vị, mình nên dừng lại. Mình nuôi nó đến tuổi trưởng thành, thưa các vị, là nó học hành xong, nó có công ăn việc làm là mình hết trách nhiệm rồi. Thế cho nên thưa các vị, còn một chút le lói nắng chiều của tuổi già, các vị nên chăm sóc sức khỏe các vị bằng cách loại trừ những cái lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc ra khỏi tâm thức của các vị. Tuổi này rồi các vị muốn có tiền thêm thì cũng không có được, phải không? Bấy nhiêu đó là bấy nhiêu thôi. Tại vì 40 tuổi là anh không còn tiến được trên con đường công danh nữa. Nó dừng lại rồi, không thể làm giám đốc, không thể mở cơ sở, không thể làm giàu, không thể làm cái gì được cả. Sức khỏe nó xuống dần. Và do vậy, thưa các vị, cái điều mà nhắc lại đây cuối cùng nữa để chia sẻ với nhau đó là: xin các vị loại trừ bớt những gánh nặng với tâm thức của các vị. Cái gánh nặng tâm thức nó khó loại trừ vô cùng, chứ nó không có đơn giản đâu. Nếu các vị không tu tập từng ngày thì các vị không loại trừ được. Cái nỗi lo lắng ưu tư về người thân của ta, về con cái của ta, vân vân, nó triểu nặng lòng đi. Thậm chí có người ở tuổi này rồi mà cũng còn lo lắng cái nỗi sợ mất ông chồng nữa, chứ đừng nói chi mà sợ mất con. Mình thấy mình càng ngày càng già mà ổng thì không chịu già cho. Các ông ở cái tuổi 50 đổ lên chậm già ghê lắm thưa các vị. Cho nên các bà lo ngay ngay à. Và người ta để ý một điều là các bà lúc trẻ không ghen, mà già càng ghen. Không biết có đúng không? Và chừng như đúng á. Chừng như đúng. Và thưa đại chúng, là cái điều rất là nghịch lý đó là thế này: họ ở chung nhà với mình thì mình vô cùng ghét, thế nhưng mà có người nào đó phát tâm lành muốn đón về thì mình lại không chịu. À, thưa đại chúng, là đó là đôi điều mình nhắc các vị chia sẻ về những vấn đề xả thiền để bảo vệ sức khỏe. Và chúng ta cũng có một cái món nợ dây dưa, đó là có những câu hỏi nơi đây, mình nghĩ mình trả lời những câu hỏi này thì nó hết giờ. Có một câu hỏi của đạo hữu cũng rất là hay: có một phái thiền cũng mang danh là Phật giáo, dạy xuất hồn và khởi ý đảnh lễ Phật và học đạo, điều này Phật tử nên hiểu như thế nào? Thưa các vị, là nhiều cái truyền thống thiền, nó không phải là dòng thiền chính tông của đạo Phật dạy nha. Họ thấy là được xuất hồn, gặp Quan Thế Âm, gặp Thượng Đế, gặp nhiều vị lắm dạy đạo. Họ học đạo với cõi trên chứ không ai học đạo với người Thượng Đế. Thế rồi họ lại nghe lời sai sử của cõi trên, họ đi làm đạo. Có khi họ xách túi về tới Việt Nam dạy đạo bên kia, hoặc họ làm cái việc này rất là nhiều nơi. Họ nói là điển lành hay là do Bồ Tát Quan Âm sai sử họ làm. Thưa các vị, mọi thứ nó không phải là con đường chánh pháp của Phật dạy. Kỳ thực là ta không làm chủ được ta để cho mọi người sai sử, điều đó nó đã sai từ căn bản rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, là giáo lý đạo Phật không dạy cho chúng ta là xuất hồn đi đâu cả. Hồn là cái chi mà xuất hay không xuất? Chẳng qua đó là cái tâm thức tưởng tượng của anh hình dung ra, anh tưởng tượng ra thôi, chứ không có cái chuyện xuất hồn đi đâu cả. Hồn nó chỉ xuất hay là thần thức anh nó chỉ ra đi khi hình hài tứ đại của anh nó không còn sự sống nữa thì thần thức mới rời thân thôi, chứ không có cái chuyện là xuất hồn đi đây đó gì cả. Cho nên chúng ta ý thức một điều là trong truyền thống thiền đạo Phật không hề có chuyện xuất hồn, và cũng không hề có cái chuyện là đi dạy đạo nơi đâu hoặc là đi học với một vị thầy nào do cái tình trạng xuất hồn đi ra cả. Đó là câu hỏi thứ nhất mình trả lời. Câu hỏi thứ hai: có trường phái dạy rằng con người là tiểu hồn từ Thượng Đế chiết ra, do đó tu là trở về nguồn cội, là mang tiểu hồn về hòa nhập với đại ngã, là Phật tử nên hiểu như thế nào? Thưa các vị, câu hỏi này nó liên hệ đến truyền thống sâu xa của Bà La Môn nữa, chứ không phải là gần đây. Ví dụ như chúng ta biết là truyền thống Bà La Môn, họ dạy rằng con người là tiểu ngã, và trong cái quá trình anh bị tầm luân đọa đài trong nhân giới, anh vân du, nhưng mà nếu anh khéo tu tập bằng những cái pháp hành trì như là khổ hạnh, ép sát, đứng trên tro, hoặc là nằm trên gai, hoặc là phơi nắng vân vân, để hành hạ hình hài anh, để có được công đức lành, rồi từ cái tiểu ngã anh trở về hòa nhập với Phạm Thiên, tức là với đại ngã. Chúng ta mới nghe thì thấy chừng như cái điều này nó gần gần giống như đạo Phật. Nếu chúng ta không có học Phật pháp một cách nghiêm túc, chúng ta nghĩ rằng tâm Phật bất động, không sinh không diệt nơi chính ta, đó là tiểu ngã. Thế rồi mình gạn lọc, mình tu tập để cuối cùng là mình thành đạt được Phật thân, tức là mình hòa nhập với đại ngã, tức là cái hồn lớn của vũ trụ mênh mông. Thưa các vị, cái ý tưởng đó, nó là ý tưởng đánh lận con đen để làm cho Phật giáo Đại Thừa nó pha tạp cái màu sắc của Bà La Môn. Và nếu không có tu học thì ta lầm lẫn hai điều này, nó là một. Và người ta có thể trộm giáo lý đạo Phật giải thích về điều này, để người ta lôi một số Phật tử nhẹ dạ không thấm nhuần đạo pháp đi về những tôn giáo kia. Cho nên ta ý thức một điều căn bản. Thứ nhất là đối với đạo Phật, thưa các vị, không hề có cái tiểu hồn và đại hồn gì cả. Bản chất của anh năm uẩn vốn là vô ngã, đó là nền tảng căn bản đạo Phật . Và mình phải đi ngang qua cái nền tảng căn bản vô ngã này rồi mới nói đến chuyện là thể nhập Phật tánh pháp thân. Thể nhập Phật tánh hay pháp thân không có nghĩa là từ tiểu hồn đi vào đại hồn, mà nhận ra cái thể không sinh không diệt nơi chính anh, đó là pháp thân thường trú vĩnh hằng, hay là niết bàn tịch tỉnh. Nhưng mà cái cửa đi vô đó phải đạt, phải đi ngang, đó là cái cửa vô ngã trước cái đã. Thành đạt không quán, thành đạt vô ngã thì mới nói đến cái chuyện thành tựu được pháp thân. Thế cho nên rất là khác, hai con đường nó không có hề giống nhau bao giờ. Cái kia thì còn nguyên vẹn con người, từ một cái tiểu ngã trở về với đại ngã, nó không hề là bứng gốc cái bản ngã. Còn đạo Phật thì bứng gốc tròn vẹn, sạch nhẵn bản ngã rồi mới nói đến chuyện thể nhập vào pháp giới tính hay là thể nhập pháp thân. Cho nên hai con đường rất là khác. Và cái điều căn bản các vị nhớ là đạo Phật vô ngã cái đã. Hòa Thượng Điện Siêu ngài nói là cánh cửa niết bàn nó rất là nhỏ, anh còn một chút ngã không chen vô cánh cửa niết bàn được. Đó là ngài hình dung nói cho chúng ta biết một điều, đó là phải từ vô ngã. Và kỳ thực là kinh văn A Hàm, kinh văn Bát Nhã, cho tới kinh văn Đại Thừa, cho tới cả một cái chiều dài của Thiền Tông, thưa các vị, nó đều đi ngang qua cái chỗ này cả, đều đạt đến vô ngã rồi mới trở về nguồn cội của nguyên nguyên bản thể chân thực thôi. Tôi ví dụ cái điều thứ ba nữa thì các vị thấy. Ví dụ như tôi đem 10 bức tranh nhân trâu để giới thiệu cho các vị. Từ cái bước đầu của tìm trâu cho tới thấy dấu chân trâu, rồi thấy được con trâu, rồi bắt đầu điều phục nó, bắt đầu cởi nó về nhà, và tới cuối cùng rồi thì thưa các vị là không còn trâu chỉ còn người thôi. Rồi cuối cùng là không còn cả người nữa, chỉ còn một khoảng không bát ngát mênh mông, rỗng lặng, tịch nhiên, bất động. Đó là bức tranh thứ 8 của Thiền Tông, gọi là đạt đến chỗ vô ngã. Thế nhưng mà sau đó thì người ta không dừng ở 8 bức tranh như thế. Tại vì nếu dừng ở bức tranh thứ 8 là không còn người, không còn trâu, không còn ta, không còn ngã, không còn pháp, thế thì ngoại đạo họ sẽ vinh vào cái cớ đó, bảo rằng người tu Phật chấp vào đoạn diệt. Cho nên các vị thiền sư thêm vô 2 bước nữa. Bước thứ 9 đó là trở về nguồn cội nguyên nguyên. Lúc bây giờ thì vạn vật nó hiển bày y như cũ, tức là nước trôi, hoa rơi, cây xanh bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Và cái điều này thưa các vị, con đường thiền tông đi ngang qua đó là khi chưa tu thì thấy núi sông là núi sông, khi tu là thấy núi sông không phải là núi sông nữa. Rồi tới chừng thành đạt được diệu quả rồi thì thấy núi sông y như là núi sông. Thì cái tiến trình này nó là tiến trình từ phàm phu chấp có đi dần đến loại trừ cái chấp ngã, chấp pháp vân vân, để đến chỗ sạch nhẵn rồi gọi là thấy núi sông không phải là núi sông. Rồi bước qua cái cửa đó rồi thì cái điều còn lại đó là thấy vạn vật y nguyên như cũ mới khởi đại bi tâm độ sinh. Giống như là bức tranh thứ 10 là lúc bấy giờ vị thiền tăng kia bắt đầu đi xuống phố, kết bạn với những người ở phố phường, nhập cuộc với họ, làm việc y như họ để đồng sự với họ mà độ sinh. Đó là bức tranh thứ 10 của con đường Bồ Tát Đạo. Từ điều đó mình quy chiếu lại đây và có một cái kết luận thưa các vị, hai con đường nó rất là khác biệt. Người ta mập mờ tôn giáo khác lại với giáo lý Đạo Phật, chúng ta nên có con mắt sáng suốt để nhìn, bằng không thì mình tin vào những điều người ta nói. Người ta nói là thuyết của anh là tu ngay nơi hình hài năm uẩn, có cái tâm Phật bất sinh bất diệt, tức là cái tiểu ngã rồi. Thế thì anh tu để thành đạt pháp thân là anh nhập với cái đại ngã thì có khác gì giáo lý của tôi. Cho nên chúng ta không hiểu điều này, chúng ta mập mờ giữa giáo lý thiền tông hoặc đại thừa với ngoại đạo nó không xa là mấy. Cho nên các vị lưu ý điều này. Và cái câu hỏi thứ 3, kính xin thầy dạy và giải thích cho rõ thêm về quan niệm linh hồn bất diệt mà nhiều Phật tử vẫn hiểu. Thưa các vị, cái từ linh hồn á, là cái từ thông tục của người Việt Nam dùng. Người ta chỉ cho cái gì gọi là linh hồn, chỉ cho cái chi? Nếu dùng theo cái lăng kính của mật thừa mà nhìn thì thưa các vị, khi các vị trả hình này về cho tứ đại thì nó có một cái phần thứ hai gọi là thân trung ấm, giống như đạo hữu này nói đó. Tức là cái hình thể nó phi vật chất, thế nhưng mà nó vẫn là một loại hình thể mịn, chứ không phải là loại tâm Phật gì trong đó cả. Nó rời hài tứ đại này nhưng mà nó còn vẫn vơ, do tứ đại thì tan nhưng mà cái hình thể kia nó được làm bằng một cái loại khí prana hay là cái khí chi đó. Cho nên nó còn một cái dạng vật chất mịn thôi, nó chưa có tan biến, người ta gọi đó là thân trung ấm. Rồi trường hợp thứ hai đó là có những người nghiệp của họ rất lành là một, hoặc nghiệp họ rất dữ là hai, rồi gọi là định nghiệp để vãng sinh đó. Thế thì họ vừa tắt hơi thì tức khắc họ tái sinh liền trong một cảnh giới khác, hoặc là tái sinh vào loài người, hoặc là tái sinh vào những loài quỷ hay là loài thần hay là Atula, hoặc sinh thiên, hoặc là chứng nhập được thánh quả. Thì trường hợp đó trường hợp thứ hai. Còn trường hợp những người còn vẫn vơ thân trung ấm đó là do vì thứ nhất là chết bất đắc kỳ tử, điều thứ hai đó là nghiệp chưa đến nhưng mà họ chết và họ chấp thân rất là nặng, cho nên họ chưa thể được vãng sinh, hay là chưa thể theo nghiệp được. Họ vẫn vinh vào cái thân, họ nghĩ họ là thân thôi. Và cái điều này thưa các vị, nó liên hệ vô cùng với pháp môn tu của chúng ta. Chúng ta mà chấp vào thân chặt bấy nhiêu thì khi các vị rời hài tứ đại rồi, các vị quẩn quanh, các vị không thể theo với cái thiện nghiệp của các vị đi được. Nghiệp cân bằng không thiện không ác thì các vị không thể thọ sinh lại nơi nào nó vừa ý các vị được. Thế cho nên cái truyền thống tu của mật thừa, người ta ngay lúc sinh thân còn đang sống đây, họ quán chiếu cái chết đến với họ để họ xả ly. Và nếu mình ngược dòng nhìn lại quá khứ thì thưa các vị, truyền thống nguyên thủy cũng thế. Ngay hình này tứ đại của ta thì Đức Thế Tôn dạy cho một pháp quán để xả ly thân, để đừng có chấp trước về thân, đó là quán chi? Thưa, bất tịnh quán thưa các vị, tử quán, bất tịnh quán. Các vị thầy phải thuần thục điều này, bằng không thì lâm vào cái tình trạng đó là khi hơi thở tắt rồi sinh thân vẫn còn đó mà người kia không chịu đi, cứ lẫn vẩn quanh quanh cái sinh thân. Thế cho nên cái từ linh hồn trong truyền thống nhân gian gọi là chỉ cho thân trung ấm thưa các vị. thân trung ấm thì nó không có bất sinh bất diệt được, nó là dạng vật chất mịn, thưa các vị. Và câu hỏi thứ tư là: kính xin thầy mở trí cho chúng con và xin nói sơ lược về tiến trình danh và sắc tôi trải từ kiếp sống này sang kiếp sống mới. Thưa các vị, là nếu các vị đọc vào trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp, ngài Narada ngài giải thích điều này rất là rõ. Không có con người tái sinh mà chỉ có dòng nghiệp thức. Dòng nghiệp thức đó là danh và sắc thôi. Và danh và sắc ở đây thì các vị không phải là sắc thô này, mà sắc rất là mịn, rất là tinh của nghiệp. Và danh là cái tên gọi thôi, chứ còn không có biểu hiện ra hình thể để người ta đo đếm, người ta chụp hình hay là người ta xét nghiệm nó bằng cái kính hiển vi chi mà có mặt được cả. Cho nên gọi là cái phần tái sinh, một cái dòng chảy của nghiệp, nó được vận hành bằng danh với sắc thôi. Và mình nghĩ các vị nên tham khảo lại cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp, thì vấn đề này ngài Narada ngài nói rất là rõ. Đây là 4 câu hỏi giải quyết xong. Còn 1, 2. Còn 5 phút nữa thôi đó, mà tới 4 câu hỏi. Thôi cứ trả lời được bao nhiêu nên bao nhiêu, đúng vào nghĩ ha. Chúng con nghe nói tứ niệm xứ là pháp môn thiền một chi của Bát Chánh Đạo, thưa thầy, có phải không? Thưa các vị, là Bát Chánh Đạo đó là một pháp môn bao trùm luôn 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần có mặt trong Bát Chánh Đạo. Thế thì thưa các vị, chánh niệm nó được chẻ ra làm 4 loại là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Câu hỏi này thưa rất là đúng. Các vị nên biết rằng là Bát Chánh Đạo chỉ có trong đạo Phật, không hề có trong một pháp môn nào khác, trong một truyền thống tôn giáo nào khác. Đức Thế Tôn ngài tự hào về những cái pháp của ngài có mặt giữa trần đời, được gọi là chân lý, do vì từ ngài Thế Tôn nói ra Bát Chánh Đạo tới hôm nay trải qua 26 thế kỷ, chưa hề có ai có khả năng thêm vô được một cái đạo nữa, gọi là cửu chánh đạo bao giờ, có phải không? Thứ hai nữa là tứ đế thôi, các vị hình dung coi, là thậm chí là các bậc tăng sư lỗi lạc trong quá khứ như các vị Tổ, Long, Thọ, Đề và Thế Thân vô trước cũng không thể nói thêm cái gì gọi là ngũ đế vô đó, chỉ có tứ đế là tứ đế thôi. Thế cho nên thưa các vị, là điều thứ nhất là Bát Chánh Đạo nó bao trùm luôn 37 phẩm trợ đạo, cho nên tứ niệm xứ nó nằm một phần ở trong Bát Chánh Đạo là đúng. Điều thứ hai, chúng ta hay nghĩ ra một điều thế này là giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt là trong một giọt nước nó có hương vị của biển cả, trong một pháp hành trì nó có toàn bộ tất cả pháp hành trì có mặt ở trong đó. Ví dụ như nếu các vị tu tứ niệm xứ mà không có chánh kiến thì tu không được, không có chánh định thì tu không được, không có sự tinh tấn thì không tu được, có phải vậy không? Tức là trong một chánh niệm thôi thì nó có tới 7 phần khác còn lại, và trong 7 phần kia cũng thế, trong chánh kiến thì nó cũng có 7 phần kia trong đó nữa. Thế cho nên thưa các vị, là trong mỗi một pháp Đức Phật dạy nó bao hàm ngàn vạn pháp trong đó. Tu được một pháp là tu luôn được ngàn vạn pháp. Trong một giọt nước có hương vị của biển là như thế. Câu hỏi thứ hai. Nhưng mà thôi mình để dành đi, gần 8 giờ rồi. Thưa đại chúng, là mình xin thông báo chương trình ngày mai luôn. Ngày mai buổi sáng thì chúng ta vẫn thiền tọa sám hối buổi sáng với thầy Phước Tịnh như bình thường. Thế nhưng mà buổi trưa thì thưa các vị, sẽ có một thầy từ Đại Đăng về, có thể là thầy Tuệ An hay là thầy Tâm Chánh gì đó. Thầy Tự Giác thì đi vắng, nhưng mà hai thầy giáo thọ kia sẽ về đây sinh hoạt với chúng ta. Và mình nghĩ là không mấy khi có cơ hội được đón mấy thầy về để học, cho nên chúng ta sẽ dành thời giờ học với các thầy. Các vị có thể tọa thiền chừng 30 phút thôi, sau đó thì các vị ngồi học, chứ không đến nỗi bị hành hạ giống như thầy Phước Tịnh có mặt ở nơi đây đâu. Không bắt lại, bắt ngồi, vân vân. Và buổi sáng thì một thầy, buổi chiều một thầy. Là tôi không biết là buổi tối quý thầy có ở lại để phụ trách một buổi giảng nữa hay không thì tôi không biết, ngày mai chúng ta mới biết. Nếu mà đường xa quý thầy phải về sớm thì buổi tối các vị chịu khó ngồi lại đây nghe tôi nói chuyện. Nếu có cái thầy thì không. Đó là chương trình ngày mai mình xin thông báo. Và không biết là nhóm mắt thương còn có gì thưa với thính chúng nữa không? Còn có cần thưa gì không?
Dạ con chỉ thắc mắc là đúng câu hỏi thầy vừa trả lời vừa qua của vị đạo hữu nào có mặt ở trong chiều đường ngày hôm nay chứ? Con không biết là vị đó có mặt
không? Không nghe đi gì.
Thưa các vị là những câu hỏi đưa lên đây mình cứ trả lời chứ mình cũng không thắc mắc là ai hỏi cả. Mấy đứa này thì nó thắc mắc nhiều chuyện chứ còn mình thì câu hỏi nào nó hợp với chánh pháp giúp được cho Phật tử có thể hiểu biết được Phật pháp thì mình rất là hoan hỷ thôi. Và đôi khi những người hỏi người ta cũng không muốn con biết mặt làm chi đâu, đừng hỏi.
Thì đôi khi vị đó không có mặt xong rồi đó không được nghe trả lời rồi hỏi chúng con còn đưa chế lời cho thầy mà không thấy trả lời.
Không đâu, thầy nghĩ là cái thông tin của đạo tràng này rất là rộng con. Ngoài cái chuyện thông tin với nhau còn thông tin trên đài nữa mà, con yên tâm, không có sao đâu. Và thưa đại chúng là chắc cũng không còn gì để nói thêm. Chúng ta hẹn lại tối mai. Và sáng mai tu thôi chứ đâu có nói chuyện được. Sáng mai tu thôi. Và tối mai quý vị còn gặp tôi. Và thưa đại chúng là chúng ta còn duyên nợ với nhau nhiều mà, các vị còn gặp tôi cho tới thứ bảy chủ nhật ha. Ở có đây. Thưa các vị là ngày mai chắc có hai thầy nữa cùng ngồi ăn ở đây cho vui. Và đi thiền hành thì mình nghĩ chắc có thể quý thầy về đây không kịp để đi thiền hành với các vị. Thì mình hướng dẫn thiền hành như hôm nay. Thế nhưng mà khi 10 giờ thì chắc là các thầy phụ trách những cái buổi học ở nơi đây. Các thầy sẽ hướng dẫn các vị tọa thiền. Sau đó là hai buổi học do thầy Tuệ An và thầy Tâm Chánh. Nhưng mà thưa đại chúng là đạo tràng chúng ta sẽ có duyên lành để có thể mời được rất là nhiều thầy về đây sinh hoạt với các vị. Và tôi nghĩ rằng các vị nghe thầy Phước Tịnh 3-4 năm nay cũng chán tới nơi rồi, cho nên chắc là mình phải mời một số các thầy trẻ cho có cái năng lượng người trẻ đến đây phụ trách. Chứ còn mình làm ăn hoài chừng như nó cũng nhàm quá, có phải vậy không? Chưa nhàm ha. Thế thì bây giờ các vị hứa hẹn là sẽ chịu khó theo tôi học chừng mấy năm nữa, nói nghe thử để tôi biết.
Bà thầy, sáng nay con có nghe ở trên có một cái đoạn mà có một cái vị thánh tăng nào đó mà tán bằng giọng Bắc, mà con nghe con không nghe được thì con cũng không hiểu gì hết.
Ồ dạ. Thưa đó là những bài hô canh giọng Huế chứ không phải giọng Bắc. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe phải không?
Con mà nghe được thì hiểu được.
Thưa các vị là cái bài kệ cũng rất là hay, có điều cộng với tiếng chuông cho nên có khi các vị chưa nghe được. Mình sẽ viết cái bài đó cho các vị để thấy nó rất là hay. Tuy nhiên ngày mai á, nếu có thể được thì chúng ta sẽ mời. Tiếc thay là chúng ta không có gặp thầy Tự Giác. Thầy Tự Giác thầy hô canh rất là hay thưa các vị. Và cái bài hô canh của truyền thống sư ông Trúc Lâm cũng rất là hay. Và bài hô canh buổi sáng tôi nhớ mấy câu thôi. Thú thật là tôi không phải là người giỏi gì về chuyện tán tụng, nhất là cái chuyện niêm hương, bạch Phật, sướng lễ, cái chuyện này không phải chuyện của tôi. Thế nhưng mà rồi không có ai làm, mình cũng bắt buộc phải làm thôi, chứ còn nếu có người mình giao mất rồi. Mình trở lại cái chuyện bài hô canh của Thiền Viện Chân Không hồi xưa. Mở đầu mấy câu hay lắm. Và ông cụ ông dịch từ văn bản của Ngài Bồ Đề Đạt Ma rất là hay. Cái câu đầu là Canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Và nó tới 6 câu là rất là hay, mình nhớ 2 câu thôi. Và mình nghĩ chắc sẽ có cơ hội nghe quý thầy Đại Đăng trướng cái bài kệ đó cho chúng ta nghe, rất là hay. Chúng ta dừng ở đây, thỉnh chuông tọa thiền một chút. Chúng sinh vô